Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Chúa, sống khôn ngoan như lời Chúa dạy. Nhiều người nghĩ rằng, muốn sống khôn ngoan thì người đó phải là người học cao, hiểu rộng. Tuy nhiên, lời Chúa cứu thế Giê-xu dạy rằng, người nào nghe và làm theo lời Chúa, đó là người khôn ngoan. Chính sự khôn ngoan thiên thượng, chứ không phải khôn ngoan của kiến thức, giúp cho cơ đốc nhân thể hiện lòng yêu Chúa của mình qua nếp sống hàng ngày với những người chung quanh, để qua tình yêu Chúa của chúng ta, nhiều người nhận biết Ngài. Sứ đồ Phao-lô dạy, hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Theo Cô-lô-se chương 4 từ câu 5 đến câu 6. Để chứng tỏ tình yêu Chúa, chúng ta sống khôn ngoan thể hiện qua ba lĩnh vực sau. Thứ nhất, kính yêu Chúa được bày tỏ trong hành động. Lời Chúa dạy, hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại. Theo câu 5a, Phao-lô dạy rằng, nếp sống đạo của cơ đốc nhân phải có ảnh hưởng tốt đến người chưa tin Chúa, như là muối của đất và ánh sáng cho trần gian. Người đời luôn tìm cách sống sao cho mình có lợi, dù người khác phải chịu thiệt thòi. Ví dụ khi người ta nói, ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau, thì người khôn ngoan là người đi trước khi ăn cỗ, để có thể ăn những thức ăn ngon nhất. Còn ai đi sau, ăn thức ăn thừa cũng mặc kệ. Nhưng khi băng qua một con suối, thì cứ để cho mọi người đi trước, còn mình tránh né để đi sau, hầu cho khi thấy người đi trước sụp té, thì mình biết mà tránh. Chúa dạy cơ đốc nhân kính yêu Chúa, phải lấy sự khôn ngoan theo lời Chúa dạy mà sống với người chưa tin Chúa, chứ không phải được sống theo cái khôn của người đời. Lời Chúa dạy chúng ta chớ chăm về lợi của riêng mình, nhưng phải chăm về lợi ích của người khác nữa. Tại Trung Quốc, trong những năm nửa đầu thế kỷ 20, có nhiều giáo sĩ được gửi tới truyền giáo tại đây. Người ta đã mở lớp dạy tiếng bản xứ cho những giáo sĩ để có thể tiếp xúc với dân chúng. Trong buổi học đầu tiên, bà giáo sư bước vào lớp, đi từ trên xuống, rồi từ cuối lớp đi lên, tươi cười nhìn các học viên và đi ra, không hề nói một lời nào. Các học viên đều ngạc nhiên về thái độ của bà. Một lát sau, bà quay trở lại lớp và hỏi, quý vị đã tiếp thu được điều gì cho hôm nay chưa? Mọi người ngơ ngác, không biết trả lời làm sao, vì bà đã dạy gì đâu. Một giáo sĩ đứng lên nói, chúng tôi chưa nghe bà dạy lời nào, thì có gì đâu mà tiếp thu. Nhưng tôi để ý một điều là, khi bà đến lớp này, bà đã xức loại nước hoa thơm quá. Cả lớp phá lên cười. Lúc đó, bà giáo sư mới vui vẻ nói, tôi có ý xức nước hoa thật nhiều. Nếu quý vị đã nhận ra, thì hôm nay quý vị đã học được một bài học rồi. Tôi muốn nói rằng, trong thời gian đầu, quý vị sẽ như những người câm, vì không nói chuyện được với người bản xứ. Tuy nhiên, quý vị vẫn có thể để lại cho cộng đồng một mùi thơm đặc biệt của Chúa qua cách sống của mình. Mỗi cơ đốc nhân yêu Chúa, hãy lưu ý đến đời sống của mình qua cách cư xử với người chung quanh, để có thể đem đến cho đời hương thơm ngọt ngào của Chúa mỗi ngày. Thứ hai, kính yêu Chúa được bày tỏ qua việc tận dụng thì giờ. Lời Chúa dạy, hãy lợi dụng thì giờ. Theo câu 5b, lợi dụng thì giờ nghĩa là phải tận dụng mọi cơ hội. Nhiều người tận dụng cơ hội để mưu cầu lợi lộc cho riêng mình, nhưng người yêu Chúa phải tận dụng mọi cơ hội để phục vụ Chúa và giới thiệu tình yêu Ngài cho người chung quanh. tại sao phải tận dụng thì giờ? Thứ nhất, ngày Chúa trở lại rất gần. Cơ hội không còn bao nhiêu nữa. Chúng ta cần làm ngay những gì có thể làm cho Chúa. Cần đầu tư thì giờ vào những việc hữu ích, có giá trị lâu bền, để người ngoài nhìn vào sẽ thấy chúng ta là người yêu Chúa thật. Trong khi thế gian tận dụng thì giờ để hưởng thụ hoặc chạy theo những điều phù phiếm chấm qua, chúng ta là những người yêu Chúa, cần tận dụng thì giờ Chúa cho để làm những điều mang lại lợi ích cho Chúa và cho người khác. Hãy xem xét lại cách sử dụng quỹ thời gian của mình. Có khi nào chúng ta nói yêu Chúa nhưng lại để cơ hội qua đi từng ngày, trong lúc chung quanh ta còn biết bao nhiêu người cần nghe về Chúa? Thứ hai, thì giờ quý giá vô cùng. Thì giờ quý hơn vàng bạc, vì khi nó đã trôi qua, không ai có thể níu kéo lại được. Vì lẽ đó, trước giả Thi Thiên chương 90 câu 12 đã cầu nguyện rằng: cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Không một ai biết được quỹ thời gian của mình còn lại bao nhiêu, vì sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Nhưng chúng ta biết rằng mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày chúng ta gần với thiên đàng hơn. Khi hết lòng yêu Chúa, Ngài đòi hỏi chúng ta phải sử dụng thì giờ cách khôn ngoan, nghĩa là chúng ta nên dùng thì giờ Chúa cho như những cơ hội cuối cùng để hầu việc Chúa và làm theo ý Ngài. Có một nhà điêu khắc trưng bày những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc của mình. Tác phẩm được nhiều người chú ý nhất là bức tượng mà người ta có thể nhìn thấy mái tóc, còn mặt bị che và hai chân thì có cánh. Một khách tham quan hỏi: bức tượng này tên là gì? Nhà điêu khắc trả lời: cơ hội. Người ấy hỏi tiếp: tại sao mặt lại bị che đi? Nhà điêu khắc nói: vì ít ai biết cơ hội đến với mình. Cuối cùng, người ấy lại hỏi: tại sao lại có đôi cánh ở chân? Nhà điêu khắc đáp: vì cơ hội sẽ sớm bay đi mất. Một khi đã đi thì không ai bắt lại được. Người yêu Chúa là người biết tận dụng cơ hội để làm vui lòng đấng đã yêu thương mình. Điều Chúa vui lòng chính là làm cho nhiều người biết Chúa qua nếp sống và qua cách sử dụng thì giờ khôn ngoan của mình. Thứ ba, kính yêu Chúa được bày tỏ trong lời nói. Lời Chúa dạy, lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào, theo câu 6. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta thấy được những đặc tính trong lời nói của người kính yêu Chúa là: thứ nhất, lời nói có ân hậu. Nếp sống của người yêu Chúa chẳng những tỏ ra trong việc làm mà còn tỏ ra trong lời nói. Qua cách ăn nói, người đời biết ta là con cái của Chúa. Chữ ân hậu có nghĩa là tử tế, yêu thương, nhưng còn nhấn mạnh đến đặc tính của lời nói. Lời nói của người yêu Chúa khi nói ra luôn vang vọng ân sủng của Chúa. Vì đã kinh nghiệm ân huệ của Chúa trong đời sống, nên lời nói của cơ đốc nhân phải bày tỏ lòng biết ơn Chúa và khiêm tốn để mang đến ích lợi cho người nghe. Đó là lời nói có ân hậu. Thứ hai, lời nói đem đến hương vị cho đời. Phao-lô dạy rằng, lời nói của người yêu Chúa là lời có nêm thêm muối. Muối đem lại hương vị cho thức ăn và giữ thức ăn khỏi hư hoại. Lời nói có nêm thêm muối là lời nói gây dựng, an ủi, khích lệ thay vì phá hoại hoặc gây buồn phiền, chia rẽ. Ước ao mỗi chúng ta là người yêu Chúa đều có thể đồng thanh nói như tiên tri Ê-sai rằng: Chúa hằng hữu đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Theo Ê-sai chương 50 câu 4. Thứ ba, lời nói đúng lúc và thích hợp. Phao-lô dạy rằng, hãy biết nên đối đáp mỗi người là thể nào. Trong cuộc sống, chúng ta luôn phải dùng lời nói để trao đổi thông tin hoặc truyền thông tư tưởng hay để chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau. Tuy vậy, không phải lúc nào cũng nói, vì hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu. Nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan. Theo Châm ngôn chương 10 câu 19. Cơ đốc nhân phải có sự khôn ngoan của Chúa để biết nói với nhau đúng lúc, hợp tình, hợp lý. Nếu nói không đúng lúc, dù cho lời nói có tích cực đi nữa, có khi cũng trở nên vô ích hay chỉ gây cớ vấp phạm cho người khác. Ngoài ra, lời nói chúng ta cũng còn phải thích hợp để giúp ích cho người nghe. Sứ đồ Phao-lô dạy về lời nói trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 29 rằng: "Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn và có ích lợi cho kẻ nghe đến." Nhiều người nghĩ rằng người đơn sơ chân thành là cứ nghĩ sao nói vậy. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nếu lời nói không đúng lúc và không thích hợp thì luôn gây ra nhiều phiền toái. Đó không phải là người khôn ngoan theo lời Chúa dạy. Người kính yêu Chúa luôn biết bày tỏ qua lời nói có ân hậu, đúng lúc, đem đến hương vị cho đời để mọi người có thể thấy Chúa qua lời nói của chúng ta. Lời Chúa dạy, người sống kính yêu Chúa là người biết lấy sự khôn ngoan Chúa ban cho để ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành, hầu qua đó danh Chúa được vinh hiển và cả sáng. Sống khôn ngoan là đời sống biết tận dụng thì giờ, cơ hội để phục vụ Chúa, vì ngày Chúa tái lâm sắp đến và thì giờ rất quý báu. Sống khôn ngoan được bày tỏ trong lời nói có ân hậu, đem đến hương thơm của tình yêu Chúa cho mọi người và đúng lúc thích hợp để gây dựng người khác. Nếu bạn là người yêu Chúa, hãy sống như lời Chúa dạy, hầu đem lại kết quả tốt đẹp cho chính bạn, cho người chung quanh và danh Chúa được nhiều người biết đến.
Cho suốt đời con.